Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phạm Bách xin kính chào quý vị khán giả. Một số tin chính trong bản tin trưa ngày 22 tháng 12 năm 2025. Phe đối lập nêu ra các điều khoản đề xuất cho Ủy ban Hoàng gia điều tra vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Chính phủ công bố kế hoạch dự trữ khí đốt trong nước để củng cố nguồn cung năng lượng. Và Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Mở đầu là phần tin nước Úc. Liên đảng sẽ tiến hành thành lập một ủy ban hoàng gia liên bang để điều tra vụ tấn công khủng bố ở Bondi và vấn nạn bà Do Thái nói chung khi quốc hội liên bang nhóm họp trở lại. Thủ tướng cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi từ phe đối lập và các lãnh đạo cộng đồng Do Thái về việc thành lập ủy ban hoàng gia, nhưng đã ra lệnh xem xét lại các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật liên bang và công bố một chương trình thu mua súng trên toàn quốc. Sáng nay thứ Hai, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã trình bày các điều khoản đề xuất của liên đảng trong cuộc điều tra với các thành viên chủ chốt trong nội các của bà. Bộ trưởng Tư pháp phe đối lập Andrew Wallace cho biết vấn đề nhập cư là một trong những vấn đề cần được xem xét. Chủ đấu hội New South Wales đã được triệu tập lại trong hai ngày, 22 và 23 tháng 12, để tranh luận về một loạt các biện pháp được gói gọn trong dự luật duy nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Thủ hiến Chris Mill cho biết ông muốn các biện pháp được đề xuất về kiểm soát súng, ngôn luận thù hận và hạn chế biểu tình được thông qua nhanh chóng. Còn đảng quốc gia New South Wales sẽ không ủng hộ những thay đổi đối với luật về súng, vấn đề cũng đang được tranh luận hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 12 tại Quốc hội New South Wales. Lãnh đạo đảng Gurmit Singh đã cáo buộc chính phủ không tham vấn phe đối lập và các nghị sĩ độc lập hoặc tham khảo ý kiến của Hiệp hội Nông dân New South Wales. Ông nói rằng luật mới sẽ tước đi những công cụ cần thiết để các doanh nghiệp trong vùng, miền hoạt động kinh doanh và không giải quyết được vấn đề bà Do Thái mà ông mô tả là vấn đề cốt lõi. Trong đó, chính phủ liên bang đã công bố một chương trình dự trữ khí đốt nội địa sẽ được áp dụng cho các hợp đồng mới kể từ hôm nay. Theo chương trình này, các nhà xuất khẩu sẽ phải dự trữ từ 15 đến 25% sản lượng khí đốt cho thị trường nội địa. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết một thiết kế chi tiết của dự án sẽ được xây dựng sau khi tham vấn với ngành công nghiệp và các đối tác quốc tế. Ông Bowen nói rằng việc tiếp tục đầu tư vào sản xuất khí đốt rất quan trọng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo. Chuyển sang phần tin thế giới, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela. Nếu thành công, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ ba của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt khi ra vào Venezuela. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng con tàu này thuộc hạm đội đen, tức là Dark Fleet, hoạt động dưới cờ giả để tránh các lệnh trừng phạt. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy tàu đã bị khám xét. Trong đó, Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, một động thái mà Bộ trưởng Tài chính cho rằng nhằm mục đích làm suy yếu nhà nước Palestine. Ông Bezalel Smotrich đã đưa ra một lời tuyên bố cho biết quyết định này được Nội các An ninh Israel phê duyệt, nâng tổng số khu định cư được phê duyệt trong 3 năm qua lên 69. Các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế và quân đội hoặc người định cư đã giết chết ít nhất 1.027 người Palestine ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đó là theo số liệu từ Bộ Y tế Palestine, bao gồm cả các chiến binh và thường dân. Tại Nam Phi, một số tay súng đang bỏ trốn sau khi giết chết 9 người và làm bị thương 10 người khác trong vụ xả súng hàng loạt tại một quán bar ở Johannesburg. Cảnh sát Nam Phi cho biết các tay súng được trang bị vũ súng lục và súng trường AK-47 đã nổ súng tại quán rượu gần khu dân cư Burkesson, bắn bừa bãi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát địa phương cho biết các tay súng cũng đã lục soát các nạn nhân sau khi xả súng, lấy đi điện thoại và đồ vật có giá trị của họ. Trong diễn biến khác, chính phủ Nigeria cho biết họ đảm bảo việc trả tự do 130 học sinh bị bắt cóc từ một trường học công giáo hồi tháng trước. Một khác ông nhân của Tổng thống cho biết việc trả tự do này khiến không còn học sinh nào bị giam giữ sau khi 100 em được trả tự do hồi đầu tháng 12 và khoảng 50 em khác đã trốn thoát sau vụ bắt cóc. Mời quý vị đón nghe bản tin chính trong ngày được phát thanh lúc 7 giờ tối nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.